nói về mới Chăm Châu. Hôm nay thì Ngài lại luận về mới. À, hôm trước thì nói thẳng về mới Diệu Phục, hôm nay thì học đến luận thẳng về mới Diệu Phục. À, cùng một vấn đề mà một bài là nói về, một bài là luận về. À, hôm nay chị em bắt đầu học về bài luận thẳng về mới Diệu Phục. Nhưng mà ở lời giảng, chỗ giảng của Ngài Thanh Từ thì cũng có nhắc cái đọc với chánh văn trước rồi mới lời giảng sau. Cho nên chúng ta bắt đầu từ chỗ lời giảng đó, có cái chánh văn ở trên rồi lời giảng ở dưới. Vậy mình khỏi mới mất công đọc cái đoạn trên. Cho nên các con dở sang trang 202 cái lời giảng.
Những người nghe những lời trình bày này mà soi lọi được sáng tỏ, tu hành được tiến bộ, thì mới không rơi vào thức không, không kẹt vào tà kiến, không rơi vào không, không kẹt vào tà kiến, thì pháp tu này rất là may mắn, may lắm. Mà tôi Ngài Quảng Trí cũng may lắm vì đã thức sở và chỉ bảo con người khỏi lạc lần.
Ở đây tức là nhắc lại những lời Ngài đã giảng ở trên. Ở trên Ngài đã mạnh mẽ, Ngài nói nhiều về cái vấn đề này. Thì bây giờ đây kết lại, Ngài nhắc lại một câu là đừng rơi vào không. Ở trên thì Ngài gọi là phi không. Có cả một đoạn dài Ngài giảng về cái chuyện si không này. Thì đây Ngài nhắc lại. Rơi vào si không tức là mình học bát nhã, mình quán biết cái tất cả vạn pháp là giả là không. Nhưng mà mình mới biết có thế thôi, mình không tiến lên để nhận thấy cái tánh chân không thường trụ. Mà mình chỉ biết, ví dụ như cái thân này, để biết nó là đất nước gió lửa, rồi mai đây là tan rã rồi rút cục thành không. Thế đấy, thế thì cho rằng cái thân này là hư huyễn, là giả, là không. Nhưng không nhận được cái tánh chân không, nó vẫn thường trụ. Thế cho nên các vị này gọi là rơi vào không, tức là phi không. À, thế rồi vì chấp không, cho rằng thân này chết là hết chuyện. Thế rồi tu là chấp tướng. Thấy người ta tu thì mình lại chê người ta là chấp tướng, bởi vì người ta không học bát nhã, cho nên người ta còn cố chấp, để cho người ta là tiểu thừa. Mình học bát nhã, mình đại thừa, mình mới biết cái gì cũng không, cũng huyễn. Thế rồi không nhân, không quả, không tội, không phước. Thế rồi bừa bãi. Thì cái đó là cái nguy hiểm lớn. Thì cái si không này nó chính là cái tà kiến. Mình học bát nhã mà học nửa chừng, học không đâu vào mấy đâu, rồi hiểu lệch, hiểu lầm đi. Trở lại, chấp cái đoạn, chấp đoạn, đoạn diệt, cho là không có cái gì là thật cả. Thế rồi lễ Phật tụng kinh, người ta lễ Phật tụng kinh trì giới, thì mình cho là thế là chấp tướng, thế là tu theo sự tướng, là những người còn thấp. Còn mình là tu cao rồi, bây giờ cái gì cũng huyễn, cũng giả. Thế thì đây là một cái tai nạn lớn. Cho nên Ngài ở trên Ngài đã nói nhiều về cái vấn đề này. Bây giờ Ngài nhắc lại, Ngài trông mong những người học thì học đến nơi đến chốn, chứ đừng ti toe một biết một chút bát nhã rồi ra điều ta tu đại thừa, ta không chấp tướng. Thế rồi lại trở lại chính mình đã trả ra gì mà lại còn chê bai phỉ báng những người chân tu, thì cái tội nó lại chồng chất. Xin đại chúng giảng sang trang Giờ sang trang 202, chúng ta đọc đoạn trên là chánh văn, ở dưới là lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ.
Một tâm thanh tịnh không gì hơn là sạch để cầu ế.
Ở đâu con mới giảng có câu đầu, còn hai đoạn dưới người ta nói gì nữa? Chẳng những là người mê phải ra công chiết phục những cái vọng tưởng của mình để một ngày mai được ngộ, mà ngay đi những người đã ngộ được cái chân tâm bản tánh rồi đó, cũng vẫn phải luôn luôn giác quán, cũng cái công phu phải miên mật suốt cả năm tháng. Miên mật tức là liên tiếp hàng ngày 24 giờ trên 24 giờ, mà không phải chỉ vài ba hôm, mà phải suốt cả năm cả tháng. Đấy. Thế là người mê chúng mình chưa ngộ được chân tâm bản tánh, chúng ta phải trừ các phiền não để khỏi đọa địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Mà ngay đến những người ngộ đấy cũng vẫn phải cẩn thận, bởi vì những cái phiền não này nó bất chợt nó lôi cuốn mình đi. Ấy như cái gương của vua A Dục khi lâm chung, người hầu người ta quạt, thế đánh rớt cái quạt vào mặt, thế là ông vua nổi giận. Đấy, thì những cái giận này chúng ta dễ lắm, mà chính những cái này nếu vào giờ phút cuối cùng thì là đi sang làm con rắn con rết, cái nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng lời Phật dạy, cái tham sân và si mạn nghi tà kiến, mấy cái này nó là độc, gọi nó là cái độc, cho nên phải cẩn thận lắm. Chẳng những người mê phải lo, mà những người đã ngộ rồi cũng phải tu, phải cẩn thận. Và đến khi nào mình thành Phật rồi mới yên được tâm. Xin đọc tiếp tuệ giải. Nghĩa là các ngài sống đúng với cái chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta bản lai ở khắp cả pháp giới, là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế cho nên chúng ta phải xứng với tánh tâm của mình là bản thể của vạn pháp. Thế thì chúng ta phải yêu thương tất cả vạn pháp. Vạn pháp chính là mình. Cái người xứng tánh mà sống thì phải có cái tâm từ bi thương yêu tất cả. Bởi vì tất cả là tâm mình là thể, bản thể của tất cả vạn pháp. Vậy vạn pháp chính là mình. Thế cho nên thương quý tất cả. Thế thì mới là đúng sống hợp với cái tánh của mình. Còn bây giờ chúng ta lại giết hại các loài, chúng ta làm đau khổ đến các loài, thế như vậy là chúng ta sống trái với cái tánh thật của mình. Vì thế cho nên rằng các bậc hiền thánh sống đúng với cái tâm của mình là các ngài khoan dung, thương yêu, giúp đỡ muôn loài. Bốn cái đức từ bi hỷ xả là xứng, là hợp với cái chân tánh. Ta nói tiếp cái đoạn dưới. Không có bờ mé, biển hạnh khó đo lường. Đoạn này nghĩa là gì? Nói về bề rộng thì tâm tánh chúng mình ở khắp cả pháp giới, không chỗ nào không có mặt. Nói về đó là nói về bề rộng. Còn nói về bề sâu thì nó chứa gọi là hằng xa tánh đức. Những cái tâm lành, tâm tốt, những cái công đức phải có chứa hằng hà xa. cho nên gọi là hằng xa tánh đức. Thế cho nên mình trở về cái chân tâm của mình để thấy được cái tánh, sống với cái tánh ở khắp pháp giới. Rồi chúng ta lại phải tu tập, ở đây gọi là cả biển công hạnh, là những cái công dụng của cái chân tâm bản tánh của mình. Cũng như người có được tấm vải, có được tấm vải thì tốt rồi, nhưng mà cái cần là phải biết may, may áo, may quần, tuy mình cần dùng đến cái gì mình có thể may để mình sử dụng, thế thì mới thật là người có tấm vải. Chứ bây giờ có tấm vải rồi cứ ngồi nhìn thì vô ích. Mình trở về chân tâm bản tánh của mình cũng thế, trở về chân tánh đã đành, lại còn phải tập làm thế nào mà khai phát được vô biên công hạnh, hàng xa tánh đức. Không biết bao nhiêu những cái đức tánh tốt vẫn nằm ngậm ở trong tạng thức của mình. Cho nên các bậc hiền thánh, các bậc Bồ Tát, các ngài tận dụng cái chân tâm bản tánh của mình, đem tất cả những cái đức lành để lợi ích cho pháp giới quần sanh.